chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống hôm nay, sau phần tin là mục Bạn nên biết, tiếp đó là bài viết Địa chỉ tin cậy cho người mắc nhóm bệnh cơ, xương khớp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với mục đích hướng đến môi trường làm việc khoa học, an toàn cho cán bộ y tế cũng như bệnh nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu tối đa các rủi ro, không ngừng đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Trung tuần tháng 8 vừa qua, Bệnh viện A Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội 5S triển khai trong toàn bộ bệnh viện. Tham dự ngày hội có Ban Giám đốc Bệnh viện cùng các thành viên trong hệ thống mạng lưới quản lý chất lượng và toàn thể cán bộ nhân viên khoa phòng trong bệnh viện. Đặc biệt có sự hiện diện của chuyên gia 5S Nguyễn Thế Anh, thành viên câu lạc bộ quản lý chất lượng an toàn người bệnh. Theo chia sẻ của chuyên gia 5S Nguyễn Thế Anh, thì 5S là tên của một phương pháp quản lý sắp xếp nơi làm việc, được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật và được dịch ra là sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng. Chuyên gia cũng cụ thể về từng chữ S trong tiêu chí của 5S và phân tích vì sao phải thực hiện 5S, mục tiêu của 5S, công cụ 5S đem lại lợi ích. Ban giám đốc mong muốn sau ngày hội 5S này, tất cả các khoa phòng của bệnh viện cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và sáng tạo sắp xếp, gọn gàng, sạch sẽ, khoa học từ tài liệu, thuốc men, trang thiết bị y tế trong việc quản lý, lưu trữ để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, phục vụ tốt nhất cho người bệnh, giúp không gian làm việc sạch đẹp, an toàn, văn minh. Ngày hội 5S đã diễn ra rất sôi nổi tại các khoa phòng, các kho được các nhân viên y tế thực hành sắp xếp lại, các tủ hồ sơ có tên, có danh mục hồ sơ, gắn tên các dấu hiệu cảnh báo an toàn, phòng cháy chữa cháy, kẻ vạch cố định dụng cụ. Sắp xếp lại xe tiêm, đảm bảo hợp lý trong quá trình sử dụng, gọn gàng, ngăn nắp, hộp chống sốc đảm bảo sự thuận tiện khi có bệnh nhân diễn biến có thể sử dụng thuận lợi khi mở hộp. Tại phòng hành chính, quy định màu cho các bác sĩ, quy định nơi đặt để dụng cụ, vật tư hành chính, hộp đựng dụng cụ, vật tư đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ, dễ tìm, dễ lấy. Thời gian tới, Bệnh viện A Thái Nguyên tiếp tục duy trì 5S, từng bước chuẩn hóa 5S trở thành phong trào thiết thực hiệu quả nhằm xây dựng chất lượng, thương hiệu Bệnh viện A ngày càng phát triển và vững mạnh.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do siêu vi trùng đường ruột gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 3 tuổi và rất ít thấy ở trẻ trên 5 tuổi. Bệnh rất nguy hiểm nếu không biết cách phát hiện sớm, phòng tránh và điều trị kịp thời. Nguy hiểm hơn là bệnh có thể để lại biến chứng gây nên viêm màng não, viêm cơ tim, có thể gây tử vong. Trong mục Bạn nên biết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về căn bệnh này để biết cách phòng bệnh.
Tác nhân gây bệnh chân tay miệng là do virus Coxsackie gây nên. Virus gây bệnh có khả năng lây lan rất nhanh qua đường miệng. Trong những đợt dịch bệnh có thể lây rất nhanh từ trẻ này sang trẻ khác qua các chất tiết từ mũi, miệng, phân hay bọt nước của trẻ bệnh. Trẻ lành tiếp xúc trực tiếp với trẻ bệnh, bị nhiễm bệnh do nuốt phải nước bọt của trẻ bệnh văng ra trong lúc ho, hắt hơi. Do trẻ lành cầm nắm đồ chơi, sờ chạm vào sàn nhà bị dính nước bọt, chất tiết mũi họng của trẻ bệnh. Ngoài ra, bệnh còn lây cho trẻ qua bàn tay của người chăm sóc trẻ. Virus xâm nhập vào cơ thể qua niêm mạc miệng hay ruột vào hệ thống hạch bạch tuyết và từ đó sẽ phát triển rất nhanh và gây ra các tổn thương ở da và niêm mạc. Triệu chứng của bệnh chân tay miệng: trẻ mệt mỏi quấy khóc, biếng ăn, nôn ói nhiều, run chi đi loạng choạng, bé ngủ hay bị giật mình, có thể có sốt nhẹ hoặc sốt cao 38-39 độ C. Loét miệng là các bóng nước có đường kính 2-3 mm, thường khó thấy các bóng nước trên niêm mạc miệng vì nó vỡ rất nhanh, tạo thành những vết loét. Trẻ rất đau khi ăn, tăng tiết nước bọt. Bóng nước từ 2-10 mm, màu xám, hình bầu dục. Bóng nước vùng mông và gối thường xuất hiện trên nền hồng ban. Bóng nước lòng bàn tay, lòng bàn chân có thể lồi lên trên da, sờ có cảm giác cộm hay ẩn dưới da, thường ấn không đau. Bệnh có thể biểu hiện không điển hình như bóng nước rất ít xen kẽ với những hồng ban. Một số trường hợp chỉ biểu hiện hồng ban và không có biểu hiện bóng nước hay chỉ có biểu hiện loét miệng đơn thuần. Các biến chứng bệnh chân tay miệng thường gặp là viêm màng não, viêm não màng não, liệt mềm cấp, viêm cơ tim, phù phổi cấp. Các biến chứng có thể phối hợp với nhau như viêm não màng não, phù phổi và viêm cơ tim trên cùng một bệnh nhân. Các biến chứng này thường gây tử vong cao và diễn biến rất nhanh, có thể trong 24 giờ. cần chú ý phát hiện sớm biến chứng viêm não màng não và đưa trẻ đến bệnh viện trong vòng 6 giờ đầu sau khi xuất hiện các biểu hiện của biến chứng để được cấp cứu kịp thời. Cách điều trị bệnh tay chân miệng. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị bệnh chủ yếu là điều trị triệu chứng, đưa trẻ đến khám bệnh tại các cơ sở y tế. Nếu trẻ được chỉ định chăm sóc tại nhà, cần thực hiện những điều sau đây. Vệ sinh răng miệng và thân thể, tránh làm nhiễm trùng các bóng nước. Giảm đau, hạ sốt bằng cách lau mình bằng nước ấm, dùng thuốc hạ sốt paracetamol. Nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế vận động, tăng cường dinh dưỡng, cho ăn thức ăn lỏng, mềm, uống nhiều nước, nhất là nước hoa quả. Không cậy vỡ các bóng nước để tránh nhiễm trùng. Theo dõi sát để phát hiện các dấu hiệu, dễ giật mình, hoảng hốt, run chi, gồng tư thế, đi loạn trạng, chơi với, co giật, nôn ói nhiều, sốt cao. Khi có các biểu hiện trên, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay. Cách phòng bệnh. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh nên cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Rửa tay. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, nhất là trước và sau khi nấu ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Rửa tay sau mỗi lần vệ sinh cho trẻ. Rửa sạch các dụng cụ, vật dụng, đồ chơi, sàn nhà bằng nước và xà phòng, rồi khử trùng bằng chloramin B 5%. Đeo khẩu trang. Cách ly người bệnh tại nhà cho đến khi khỏi bệnh, ít nhất là 7 ngày. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên có gần 80 cán bộ công nhân viên, 90 giường bệnh và phụ trách 6 khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị và phục hồi chức năng, các bệnh nội khoa, điều trị bệnh nghề nghiệp, bệnh người cao tuổi, người suy giảm sức khỏe, tai nạn, người tàn tật. Trong những năm gần đây, bệnh viện đã thực hiện việc điều trị phục hồi chức năng bằng phương pháp vật lý trị liệu, mang lại hiệu quả cho người bệnh.
Vào tháng 5 năm 2018, anh Võ Hồng Hiển, tổ 8 phường Gia Sàng, trèo cây hái vải bị ngã từ độ cao khoảng 3 mét xuống nền cứng. Sau ngã, anh Hiển mất vận động hai chân. Anh đã điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với chẩn đoán gãy lún cột sống D12, L1, L2. Gia đình anh Hiển đã điều trị châm cứu tại nhà nhưng chưa đi lại được. Đến tháng 7, gia đình đã quyết định đưa anh Hiển vào Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên điều trị. Sau 2 tháng được bác sĩ điều trị kết hợp với các kỹ thuật vật lý trị liệu như điều trị bằng tia hồng ngoại, xoa bóp bấm huyệt bằng tay, tập vận động có trợ giúp, điều trị bằng các dòng điện xung, đến nay tình trạng sức khỏe của anh đã được cải thiện.
Thì bữa nay thì khỏe nhiều, còn bữa trước thì nó vào đây thì nó còn da mới xương không ấy, chân tay nó teo hết mà, hai cái chân là nó liệt cái là nó teo đi, không còn thịt gì cả. Nhưng bữa nay thì nó lại rồi, đỡ nhiều rồi. Tới bây giờ thì cũng bám vào người là cũng đi được rồi. Thì chắc một vài bữa nữa, đồ tháng nữa là cũng đi được hẳn thôi.
Bà Hoàng Thị Mạnh đang trông chồng là ông Đào Văn Tiến, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết. Tháng 11 năm 2016, chồng bà bị ngã thang và bị chấn thương sọ não và bị liệt nửa người bên phải. Sau khi điều trị ổn định tại Bệnh viện 91, được sự tư vấn của các bác sĩ, gia đình bà đã đưa ông Tiến lên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên để điều trị. Sau 6 tháng kiên trì điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, đến nay tình trạng sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt.
Nói chung thì lúc ông mới lên đây thì ông vẫn bị liệt nửa người thì có đi được nhưng mà gọi như chỉ đi gọi là bẹ thôi, lết nhưng mà đi được ít á. Chỉ khoảng độ 50 mét là ông đã nghỉ rồi. Thế là nó đau không đi được mà nó bị các cái khớp nó cứng hết, dính hết. Thế nhưng mà đến đây được các bác sĩ, rồi y bác sĩ, các bác kỹ thuật viên điều trị cho thì đến bây giờ là ông gần như hồi phục, gần như hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi cái là bây giờ muốn cho ông này là nó chắc cái mông nữa thôi. Là ngồi nhóm cho nó chắc thôi, chứ nói chung là ông đi lại với này, ăn uống thì bình thường, ăn tốt, ngủ tốt.
Bác sĩ Cao Kim Loan cho biết, bệnh nhân điều trị ở đây chủ yếu là các bệnh xương, cơ, khớp, tai biến mạch máu não, tổn thương tủy sống. Bệnh nhân điều trị có tiến triển nhiều hơn cả là bệnh tai biến mạch máu não. Hàng năm tỷ lệ bệnh nhân tai biến mạch máu não vào điều trị tại bệnh viện tăng lên. Phương pháp chủ yếu được áp dụng với bệnh nhân tai biến là phương pháp xoa bóp.
Cái kỹ thuật xoa bóp ở chỗ bệnh viện mình thì hầu như là chủ đạo. Đấy, hầu như là tất cả các bệnh nhân mà nằm điều trị ở đây thì bệnh nhân nào cũng rất là thích xoa bóp, và các cái chỉ định của kỹ thuật xoa bóp thì hầu như là bệnh nhân là rất là nhớ mà không bao giờ là quên giữa phòng nọ phòng kia cả, cho nên là cái kỹ thuật xoa bóp nó là cái kỹ thuật mà người ta phải dùng thực sự bằng sức lực của người ta để truyền, của kỹ thuật viên đấy, để truyền cái cảm giác sang cho bệnh nhân. Và những cái kỹ thuật đấy thì nó được trà sát trực tiếp và nó bóp vào các cái vùng cơ nó đau, hoặc những vùng cơ bị co cứng, hoặc là những cái vùng cơ mà nó bị loạn dưỡng cơ, thì là mình điều chỉnh bằng những cái kỹ thuật xoa bóp đấy thì nó sẽ rất là tốt, có hiệu quả. Cho nên hầu như là cái số lượng bệnh nhân xoa bóp mà nằm đây là rất là nhiều, rất là đông.
Để công tác điều trị phục hồi chức năng đạt hiệu quả cao, cùng với việc nâng cao công tác chuyên môn cho các y bác sĩ thông qua các chương trình đào tạo nghiệp vụ, bệnh viện đã tăng cường đầu tư thiết bị điều trị phục hồi chức năng như máy laser thẩm mỹ, laser nội mạch, laser chiếu ngoài, máy siêu âm điều trị, máy điện xung, điện phân, máy sóng ngắn, sóng xung kích, máy kéo giãn cột sống, máy điện trường cao áp, các loại máy xoa bóp, dàn luyện tập đa năng. Ngoài ra, bệnh viện còn được trang bị máy xét nghiệm huyết học 18 thông số, máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm nước tiểu, máy X quang, máy siêu âm, điện tim, lưu huyết não. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ việc chỉ điều trị bệnh bằng phương pháp điều trị nội khoa đơn thuần, đến nay bệnh viện đã áp dụng triển khai được trên 80% kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế như kỹ thuật điện trị liệu, điện xung, điện phân, siêu âm sóng ngắn, sóng xung kích, điện trường cao áp, kỹ thuật nhiệt trị liệu, nhiệt nóng, nhiệt lạnh, kỹ thuật ánh sáng trị liệu, hồng ngoại, tử ngoại, laser, kỹ thuật xoa bóp trị liệu, kỹ thuật vận động trị liệu, vận động thụ động, vận động chủ động, vận động có trợ giúp, kỹ thuật kéo nắn trị liệu, kéo giãn, kéo nắn cột sống và các khớp, kỹ thuật thủy châm, điện châm và châm cứu. Nhờ vậy, những bệnh nhân điều trị tại đây cũng đã đạt được những hiệu quả nhất định.
Khi mà người bệnh đến đây ấy, thì được cán bộ y tế của bệnh viện rất là quan tâm về công tác chuyên môn cũng như là về công tác làm tâm lý, công tác tâm lý cho người bệnh, thì người bệnh rất là an tâm điều trị và cái kết quả điều trị nó cũng rất là khả quan. Bởi vì có những bệnh nhân là lúc đầu đến đây là phải nằm một chỗ không tự phục vụ được, nhưng mà trong một cái thời gian điều trị tại bệnh viện thì bệnh nhân rất là phấn khởi và có thể là tự bệnh nhân chống gậy chống nạng đi lại được và di chuyển được, và những cái sinh hoạt hàng ngày là người ta phải, lúc đầu người ta vào viện là người ta phải là phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, thế nhưng mà khi mà bệnh nhân ra viện thì bệnh nhân có thể độc lập được trong tất cả các sinh hoạt cá nhân cũng như là khi sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.
Với sự tận tình chu đáo của đội ngũ y bác sĩ, cùng với sự đầu tư các trang thiết bị hỗ trợ trong quá trình điều trị vật lý trị liệu và áp dụng các kỹ thuật theo phân tuyến vào điều trị, nên lượng bệnh nhân áp dụng điều trị tăng cao qua các năm. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống.